Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm 15 tháng 12 năm 2022. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được ni sư trụ trì chùa Phước Hòa tạo duyên cho tất cả chúng ta được về đây tại chùa Phước Hòa thuộc thành phố Fort Myers, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có mát mẻ không? Đại chúng nãy giờ có đã làm một việc từ thiện rất là lớn là hiến máu cho mũi. Ở đây có ai thuộc bài kệ mũi không? Có nhiều người người ta nói vì tao tao phải giết mày, vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh mày đánh tao. Tại con mũi nó đậu á, tao đau quá, tao tức, tao đánh mày phải không? Vì tao, tao phải đánh mày. Nhưng mà trong lúc mình đánh vậy là vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Thưa đại chúng, ni sư trụ trì ở đây đã nhiều lần liên lạc để sắp xếp được một chuyến đi này. Thì trước kia Pháp Hòa có đã từng sinh hoạt hứa với ni sư, nhưng mà vì chưa đủ cái một cái chuyến đi, lần này mình phối hợp trong suốt 10 ngày và Pháp Hòa còn ngày mai ở Minh Đăng Quang ở Thăm Bà phải không, và ngày thứ bảy chủ nhật ở Plain City là xong chuyến đi. Thì hôm nay chúng ta cùng về đây, nãy giờ chúng ta thật sự là mình nghĩ á là tối hôm nay show sẽ bị ế tại vì trời mưa, nhưng mà không ngờ mưa không có bước chân người hành giả mà mưa đã trôi hành giả tới đây. Từ đó đó Pháp Hòa nhớ có một câu ở trong sách: dù rễ trúc có siết chặt cỡ nào nhưng cũng không ngăn được dòng nước. Cuộc đời có khó khăn cỡ nào cũng không phải là sự bế tắc. Mây đi ngang núi, núi không cần dời mà mây tự tẻ. Hiểu ý không? Con người ta cũng vậy. Mình đủ năng lực, mình đủ phước duyên, có được tuệ giác, có được giáo pháp, có đủ khả năng để chúng ta hòa quyện mình trong cuộc sống. Chúng ta không cần dời non lấp biển, nhưng mà chúng ta tự mình di dời để mình có thể làm gì? Mình thích ứng được với hoàn cảnh. Nếu mà quý vị nhìn kỹ á, thì rõ ràng mình có phước. Phước là gì? Phước là những điều kiện mà chúng ta sống vui với nó. Ví dụ như chiều hôm nay, mặc dù chánh điện chúng ta không có đủ rộng để chúng ta ngồi, ăn là tôi vô phước. Mà nếu nói cho đúng là mình có phước, nhưng mà phước cỡ nào là tùy theo. Thí dụ mình có cái nhận thức để thích ứng cuộc sống, đó là phước vô lậu. Phước vô lậu là phước không có hình tướng, đó là phước của trí tuệ. Còn cái phước hữu lậu là phước có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có xe đi, nhưng mà tùy theo tiền của mình. Thí dụ mình phước mình nhiêu đó, đi xe nhiêu đó tiền. Phước mình khá hơn đi xe tốt hơn, khá hơn ở nhà to hơn, nhưng mà thủy chung không có ai không có nhà để ở. Không, xài thì hết, nhưng mà cái phước trí tuệ càng xài càng tăng trưởng, không có mất. Bởi vì nó vô tướng, nó không có hình thức, mà nó là trí tuệ, là nhận thức, là chánh niệm để sống. Cho nên mình á, ví dụ nè, mình có được một cái chén cơm mình ăn, nhưng mình nhìn cái chén cơm mình thấy là mình ăn không hết, cái sức mình ăn không hết, mặc dù mình có phước đó, người ta cho nguyên một tô cơm to. Nhưng mà nếu mà mình không chịu xớt ra, không ý thức được mình ăn bao nhiêu. Mình cái ý thức được xớt ra, đó là phước vô lậu. Còn cái chén cơm mình đang ăn là hữu lậu. Nhưng mà nếu mình có cái trí tuệ để mình nhận biết, mình sử dụng cái chén cơm này như thế nào. Thậm chí bây giờ đông người quá, có 2 tô cơm mà, thì mình cũng phải chia ra mỗi người một miếng để ăn. Quan trọng là giữ cái tình, giữ cái nghĩa, giữ cái không khí hài hòa mà do chúng ta tự chủ. Lẽ ra người không có tự chủ chuyện đó là của ai nấy hưởng, không có chia sẻ. Nhưng mà nếu mình có ý thức, đông người ít cơm, mình chia sẻ như thế nào để hài hòa được hết, hiểu không? Thì cái đó gọi là phước hòa, tên của chùa này đó. Chữ hòa đó nó có hiểu là mình hòa thuận, hòa nhập, hòa đồng. Mình muốn sống vui thì mình phải đủ phước nhận định để mình hòa nhập, hòa đồng. Nhưng mà mình không có hòa tan. Hòa nhập, hòa đồng nhưng không có hòa tan. Ví dụ mình đến nước Mỹ, mình có hòa nhập với xã hội Mỹ không? Nhưng mình có đánh tan mình là một cái bản chất người Việt không? Không. Mình học tiếng Mỹ, sống một phần theo cách của Mỹ, ăn được thức ăn Mỹ, nhưng nhà nào cũng có chai nước mắm hết, nhà nào cũng có chai nước tương hết. Mình hội nhập mà không có hòa tan. Vì sao mình làm được? Mình có cái phước. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt vật chất thôi. Nhưng mà cuộc sống này á, vật chất là nó tùy theo con người. Hồi chiều á, Pháp Hòa đến đây, ni sư dọn cơm riêng, Pháp Hòa không chịu. Pháp Hòa nói dọn ăn chung với Phật tử. Tại vì thứ nhất mình không có chỗ, thứ hai trời mưa, quan trọng là có chỗ ngồi ăn cho vui, chứ không có phân chia tùy lúc tùy việc mà mình ngồi chung được với nhau. Đây là giây phút có phước. Mình được gặp nhau là phước. Mình còn thấy được nhau là phước. Mình còn thấy được nhau là phước. Mình còn được nghe tiếng nhau là phước. Nhưng mà tại sao mình không hòa được? Nín thì đừng nói, tôi muốn nghe. Mình có phước và không hòa. Mình sống chung mà không hòa. Có phước sống chung mà không đủ lực để hòa, cho nên mình không có phước hòa. Mà phước không hòa thì nó đóng cục. Mà đóng cục thì mình đi chỗ nào mình cũng không sống được. Tại vì mình có hội nhập được với ai đâu. Mình đã thành một cái tập khí, mình đã thành một cái thói quen rồi. Tôi muốn mình tôi một thế giới, không thể hòa nhập với ai. Xin thưa, mình mà tưới cái cây á, mà nó, cái rễ nó tốt rồi đó, thì lá nó cũng xanh, cành nó cũng đẹp, hoa quả đều tốt, không cần phải đem nước lên tưới lá cành gì cả, cứ chăm sóc cái gốc. Cái nguồn tâm của mình là cái cội gốc. Chăm sóc cái nguồn tâm đó thì xung quanh mình bình an. Mình có phước, có mẹ sống chung, có anh chị sống chung, có huynh đệ sống chung. Tại sao mình không chịu đem cái phước mình rộng ra, bao dung ra, để mình hội nhập, mình hòa đồng, mình sống. Thật sự mình sống được như vậy đó. Thay vì mình có một người thương mà giờ mình tới 10 người thương. Mình sống biết hài hòa. Con người ở đời ai cũng quý cái người hài hòa. Cho nên mình có được cái phước, có quyền, có thế, nhưng đừng có tận hưởng cái quyền phước, cái quyền thế đó, mà phải lấy cái phước hòa vào trong cái quyền thế của mình, để cái quyền thế của mình người ta sợ mà người ta thương. Chứ không người ta sợ như kiểu sợ cọp, sợ như những người mà có quyền thế không dám đụng. Ở trên đời này có những người người ta sợ, nhưng mà sợ kính. Sợ mà kính, chứ không phải sợ mà ghét. Tại sao kính? Kính là ở cái đức của người đó, kính là ở cái hạnh của người đó. Họ ở trên cao chót vót, nhưng mà cái cách của họ sống rất hài hòa. Họ không bao giờ đặt họ ở một cái vị trí cao, mà họ biết lân mận xuống tới dưới. Phải không? Mình không muốn cao, ta cũng đưa mình lên à. Nhưng mà tự mình trèo lên, nó kéo xuống. Quý vị có thấy con cua chưa? Quý vị có biết con cua nó sống làm sao không? Con cua mà bị nhốt chung một cái chậu á, mà con nào mà bò lên tới, gần tới nơi là con khác nó kéo xuống. Cua nó vậy đó, bởi nó kêu cua nghe. Cho nên mình trong đời là không học cách sống của cua. Cứ hễ ai mà trèo trèo lên được kéo xuống hết. Mà người xưa có câu như thế này: nước có thể chở thuyền, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Phải vậy không? Quyền thế cũng vậy. Nó cho mình một cái lực, một cái thế, một cái quyền đó. Nhưng mình không có đủ phước để hòa đạo mình vô trong cái quyền thế đó. Mai mốt hay là không chừng ta nổi loạn, lật mình. Quyền thế là do người ta đưa, do nhân dân, những người, do những người mà người ta không có quyền, ta cho mình quyền. Nhưng nếu mình sử dụng quyền thế không đúng lúc thì những người đó sẽ lật thuyền mình. Cho nên nước có thể chở thuyền, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Cho nên mình có quyền thế cũng là phước. Nhưng cái đó là phước hữu lậu, có thể hết một nhiệm kỳ ta đem mình xuống. Hay là thậm chí nửa chừng thôi, ta thấy mình làm không xong, ta thỉnh mình xuống. Đó là ta lịch sự, ta thỉnh. Ta lịch sự, ta lật. Mà lật là phải đổ, kêu lật đổ. Cho nên quyền chỗ dựa của họa, họa nó sát bên á. Pháp Hòa ví dụ cái bức tường nè, có một cái gì dựa vô cái tường đó, cái tường đó nó, ta tưởng nó vững, nhưng mà cục đá đó mà đè lên, chỉ cần gió thổi cái thôi, mình nhìn vô mình tưởng là cục đá dựa cái tường, nhưng mà thật sự bức tường sẽ sập vì cục đá này. Phúc hề họa sở ỷ, họa nó dựa vô cái phúc đó đó. Phúc hề họa sở phục, cái họa đó nó rình rập mình trong từng giây từng phút. Người có tiền của chưa chắc là hạnh phúc tiền của đó mãi mãi. Tại vì có tiền casino nó cũng hỏi thăm. Những cái ăn chơi mà không thích đáng nó rình rập ở trong tâm thức mình. Nhiều khi mình sao? Bần cùng thì sanh đạo tặc. Thế cái người mà bần cùng thì sẽ sanh tâm trộm cắp, mà kẻ dư của thì sanh tâm sa đọa. Nó rình rập lên. Vì vậy mà tại sao người tu lúc nào cũng phải ở trong cái tư thế cẩn thận, đừng bao giờ lơ là. Tại vì họa phúc vô môn, họa phúc nó không cửa, nó đến bất cứ lúc nào. Thấy phước đó vậy mà họa tới đó. Ở trong quyển Cổ Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có cỏ, ông phơi. Ông phơi cỏ thì lâu lâu ông tới ông trở cỏ lên. Thì bữa nọ ông định ra ông trở cỏ thì ông nghe cái tiếng kêu chít chít ở dưới cái đám cỏ đó. Ông nghe cho kỹ, ông nghe chít chít kia thì ông nghe tiếng của con chim. Cho nên ông dỡ cỏ lên thì ra là một con chim két, con chim trĩ đẹp lắm. Thì ông lại hưởng được con chim. Mừng quá. Không dẹp đống cỏ đó, để tiếp. Mấy ngày sau ra trở lại, vì nghĩ rằng cỏ phơi vậy mà chim nó đậu vô. Thì ngày mai, mấy ngày sau ra trở lại để mà coi còn có bắt được con chim trĩ nào nữa không. Ông ra ông ngồi ông nghe kỹ thì nghe kêu chít chít. Lật đật dở đám cỏ lên, con rắn nó mổ ngay tay, chết tại chỗ. Phúc họa liền bên. Quý vị có nhớ cái câu chuyện ăn khế trả vàng, câu chuyện cổ Việt Nam không? Thật sự ra mình nhớ rằng á, khi mình mà có danh là có phước chứ gì nữa. Nhưng mà cái họa nó cũng dựa vô cái danh đó nó có, mà nó cũng rình rập cái họa đó. Tại vì sao? Ta chờ mình sơ hở cái gì là người ta làm mất danh mình liền. Còn nếu người ta không làm mất danh mình thì người ta cũng hạ một phần nào cái uy tín của mình. Mình làm ăn phát đạt cũng không có nghĩa, nhưng lúc nào cũng phải sống thiện lành để tạo cái phước, sống khiêm cung, sống hài hòa để người ta không ganh tị với cái phước mà mình làm ăn khấm khá. Trên đời này con trâu cột nó đâu có thích con trâu ăn, phải không? Người mà không tu thì người ta đâu có thích. Nếu người có tu thì khác, người có tu học, người có đạo đức, người ta không có ganh tị gì với ai, mà người ta thấy ai được cái phước con của, thay vì mình ganh, mình tùy hỷ. Và nhìn lại thì mình thấy cái người đó có tạo phước nhiều đời, bên cạnh đó có phước ông bà tổ tiên, cho nên họ mới được như ngày hôm nay. Hay là mình nhìn kỹ, họ cũng phải cực khổ lắm, họ mới có của như ngày nay, họ mới được như ngày nay, chứ đâu phải tự động. Nhưng mà bản thân mình sống như vậy, nhưng mà người có tư duy, có đạo đức, có quán chiếu, người ta không hề có vấn đề với mình hết. Vì người ta biết mình cũng không phải tự ở đâu mà cho mình. Mình cũng phải nỗ lực, cũng phải có cái phước của tiền kiếp, của quá khứ, rồi hiện tại chịu khó làm ăn, vân vân, mình mới được như vậy. Một ông bác sĩ ngày nay mà ông có được cái bằng cấp, ông có được nhà cao cửa rộng, có cuộc sống sung sướng, đâu phải ông không có trải qua một quá trình học hỏi, đâu phải là ông không có trải cái số lượng người kia cũng có, mà số lượng người không có đồng tình với mình mà rình rập mình cũng không hiếm. Cho nên rốt cuộc rồi tự mình phải nhận thức mình có cái phước, nhưng mình phải tập sống như thế nào để nó hài hòa trong tất cả. Mình là một ông gì đi nữa, nhưng ở một môi trường nào đó mình vẫn là một người bình thường. Ví dụ trở về nhà mình vẫn là người con. Mình ông gì ngoài không biết, nhưng mà về nhà mình là con của cha mẹ. Mình có thể hài hòa vào một cái bữa cơm ăn, mình xăn tay áo của mình, rửa chén, mình làm việc nhà. Đâu có ai mà học cao hiểu rộng rồi về nhà ngồi để mà bắt cha mẹ phục vụ, mà coi mình như một người. Không có ai làm vậy cả. Vì người đó họ sống, họ biết lúc nào mình cần phải hội nhập. Cho nên á, mình có cái phước mình không hưởng hết. Mình không có quyền thế, mình không hưởng tận, vì mình biết sống hòa. Lời nói cũng không thể nói hết. Nói hết đây là gì? Đừng sử dụng ngôn ngữ một cách không có chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình có quyền đi, mình mắng người ta, mình chửi người ta. Nhưng mà nếu mình chửi người ta mà do người ta, vì là họ là nhân công của mình, họ nín, họ nhịn, nhưng mà lâu ngày rồi thì cái hận thù trong lòng họ nó nhiều. Tới khi mình gặp nạn thì họ sẵn sàng đẩy mình luôn. Tại vì đối với mình và họ không có cái ân cái nghĩa, mà chỉ có cái oán thôi. Có nhiều khi mình đi chợ, nếu mà mình sống với hàng xóm, dĩ nhiên trên nguyên tắc là hàng xóm là nhà ai nấy ở, nhưng nếu như vậy có gì nói đâu, phải không? Nhưng mà nếu mình sống mà mình biết có người, có ta, có những người xung quanh hữu sự, thì mình lập tức mình sẽ thấy cái sự đáp ứng, cái sự hội nhập của người. Người ta có thể ra người ta cứu mình, người ta giúp mình, vì bình thường mình sống hài hòa được như vậy. Cho nên á, ai cũng có cái phước, có cái miệng. Nhưng mà có cái miệng không phải chỉ để ăn. Tại vì ăn không trúng thì bệnh, nói không trúng thì họa. Cũng cái miệng mình, phải không? Cho nên miệng mình nó đều có cái tác dụng của nó, nhưng mà nó cũng có cái tác hại của nó. Cái gì nó cũng có tác dụng và có tác hại hết đó. Thuốc nhức đầu nó cũng có tác dụng, mà uống nhiều quá nó cũng chết. Tylenol hay là thuốc dị ứng nó có tác dụng mà mình lợi dụng nó thì nó thành tác hại. Cho nên cuộc sống này á, ai cũng có quyền sử dụng bất cứ ngôn ngữ gì, từ ngữ gì để nói với nhau. Nhưng mình có cái phước nhận định, đừng nói những cái lời quá đáng để làm buồn lòng nhau. Lời nói nó thoáng, nhưng cái câu nói đó nó ghim. Hai cái nó khác á. Cái lời mình nói xong là nó thoáng, mà cái nghĩa của cái chữ đó nó ghim. Cũng giống như á, quý vị nấu nước á, nước á, nó sôi quý vị vớt bọt, nhưng mà nước ngọt nó còn lại trong nồi. Cái gì nó thoáng là mình nghĩ, nhưng mà cái trọng lượng của lời nói người ta ghim bụng. Cho nên thường người Việt hay nói là sao? Tôi ghim câu đó rồi. Tôi ghim câu đó rồi. Anh đó anh hành xử vậy, tôi ghim anh đó rồi đó. Mà hãy ghim ở trong lòng thì như một mũi tên. Mà họ cầm cái kim đó họ ghim rồi thì mai mốt cũng cái kim đó họ ghim lại mình. Cuộc đời mà, thành thử nếu ông có tu đó, là cứ lần lộn, lẫn quẩn sao? Làm cho chúng ta khổ đau chùm kết với nhau. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói đó, chúng sanh mình sống phiền não chằng chịt cũng giống như cái chùm ác xoa. Ở bên Ấn Độ đó, nó có một loại trái, cái trái đó nó tên là ác xoa, là phiên âm từ tiếng Phạn thôi, ác xoa. Thì cái chữ cái trái đó nó ngộ một cái á, là nó khi nó mọc á, nó mọc một chùm, nó mọc một chùm nó chằng chịt. Thì Đức Phật lấy cái trái đó mà ví dụ cái phiền não, những cái chằng chịt mà chúng ta sống với nhau. Quý vị có thấy là mình thương mà thương chùm với nhau, mà hãy ghét cũng ghét chùm. Trời ơi, mình thương ba nó, mình thương má nó, mình thương con cháu gì, ô dòng họ của họ tới cái là mình đãi. Nhưng mà mình không ưa một người rồi thì dặn luôn nha, cái nhà đó qua đây đừng cho đứa nào vô nha. Tại vì sao? Mình ghét ai thì ghét cả cái lây lắm. Cho nên phiền não của mình, mà nó khổ vậy nè. Ngồi chung một bàn vậy nè, hễ mà người nào mình ghét là mình nhìn người đó nhiều nhất, đúng không? Để coi coi nói kìa, thấy ghét không? Người ta ngồi mình cũng ghét, người ta ăn cái kiểu người ta cũng ghét, người ta nói chuyện mình cũng ghét, thậm chí là không muốn nghe tiếng, không muốn nhìn mặt, vân vân. Nhưng mình mà thương cái rồi đó cũng lén nhìn. Đôi khi trộm nhìn em đó, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Mình thương rồi là nghĩa là không dám nhìn thẳng, mà chỉ nhìn trộm thôi. Mà mình ưa rồi, mình ghét rồi đó, không dám liếc thẳng mà liếc bên hông thôi. Cho nên độ mình nó tăng hoài là vậy đó. Cho nên nếu nói phước thì cái khả năng. Còn nếu nói họa, họa là gì? Là do cái yếu tố chúng ta sống mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta khổ đau thì là họa. Cho nên nếu mà nói trong cuộc đời này, rồi cuối cùng trở lại là gì? Chúng ta cần cái phước vô lậu, là cái phước chánh niệm, cái phước trí tuệ, để nhận định mọi hoàn cảnh, mọi con người, mọi vấn đề, để chúng ta thổi mình vào trong đó. Trời nắng ứng theo nắng, trời mưa xử theo mưa. Cho nên có cái bà đó, bà buồn hai đứa con trai. Hễ mà bữa nào trời mưa đó thì á, bà lại buồn là bởi vì một đứa đắt một đứa ế. Tại bà có hai đứa con trai, đứa bán giày đứa bán dù. Bữa nào trời nắng cái bà mừng, phải không? Bà mừng là tại vì đứa bán dù á, đứa bán dù nó đắt. Mà bà rửa trời nào mà trời mưa cái bà cũng rầu, trên rốt cuộc bà rầu nắng bà cũng rầu, mà mưa bà cũng rầu, tại vì đứa nào cũng có job của nó. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái phước thì một cái chén nước để trộn gỏi, mà bình thường vị nào thì vị đó thôi, nó không có ngon. Nhưng mà hòa cát cái đó lại để tạo ra cái vị ngon, đó là phước hòa. Hiểu ý không? Đấy. ngồi đây nè, người Nam, người Bắc, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, Rạch Giá, Cà Mau, vân vân. Nhưng mà chúng ta gom lại, chúng ta có một đạo tràng. Rồi thậm chí người Bắc thương người Trung, hòa hợp để chúng ta có một gia đình. Cái quan trọng là chúng ta có phước gặp nhau và chúng ta biết sống hòa với nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau. Nếu như mà quý vị biết là một cái lon root beer uống không thì mình thưởng thức nó như xá xị, phải không? Root beer là uống như xá xị. Nhưng nếu chúng ta lấy cái chai xá xị đó mà chúng ta rót vô trong cái nồi, chúng ta kho chung với mít non, thì xá xị sẽ làm ra cái hương vị mít kho rất ngon. Bởi vì xá xị nó có cái màu sẵn, và nó có chất ngọt và nó có chất gas. Thì ba cái chất ở trong cái lon xá xị đó có thể kho mít không cần để màu, mà mít non đỏ đẹp tự nhiên, không cần để đường tại vị ngọt của root beer, phải không? Và cái chất gas nó cũng làm cho cái miếng mít đó đỏ đẹp mà mềm ngon. Mà cái dùng Florida này mít nhiều lắm. Thay vì quý vị ăn mít chín, hái mít non, cắt ra rồi chiên lên, chiên xong đổ root beer vô kho, sẽ có một nồi mít kho rượu y như món kia vậy đó. Thế mình biết mình có phước có một lon root beer, mình có phước có một trái mít non. Nhưng không có phước biết hòa thì hai cái nó ngồi chơi xơi nước thôi. Mít non không biết ăn, root beer mà uống không thì tiểu đường. Thí dụ vậy, hòa nó lại có nồi mít kho. Mình sống trong cuộc sống này có ai giống ai, có ai giống ai, có ai cùng một tư tưởng giống ai đâu. Nhưng mà sống mình hòa với nhau. Thí dụ hai cái đó mình không đồng cảm, tại sao mình không chia sẻ? Chia sẻ tại sao tôi làm như vậy, người kia hiểu luôn. Tại sao mình làm như vậy? Ví dụ như mình làm một cái việc đó, người kia chướng mắt, nhưng mà mình giải thích xong, người đó hội nhập với cái ý tưởng của mình liền. Tại vì mình biết cách trình bày, và mình chịu khó trình bày, và người kia chịu khó lắng nghe. Cuộc sống này cái đó nó cần. Cái cần là chúng ta biết ngồi lại và chúng ta biết chia sẻ, để chúng ta cùng hội hòa nhập một cái tư tưởng với nhau. Bất cứ cái gì cũng phải có sự hài hòa trong đó. Nếu mà bột trầm mà đổ ra mà không có keo đổ vô để mà làm nên cây nhang, thì làm sao chúng ta vắt thành cái đó cây nhang hay cái viên trầm. Bột trầm đốt không màu hết, có một chút keo vào thắp nó được lâu. Cho nên trong tất cả các pháp, pháp nào cũng có hương vị của nó. Cái quan trọng là chúng ta đủ cái phước đức của trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy mình có hai loại tư lương. Đây là bốn loại tư lương mà ngoài trích hai loại thôi. Đó là phước đức tư lương và trí tuệ tư lương. Tư lương là gì? Là những cái đi theo mình. Ví dụ như mình sắp sửa đi du lịch là phải có một cái hành lý. Vì hành lý trong cuộc đời này là vật chất đó, nhà cửa quần áo thực phẩm thức ăn. Nhưng phải có trí tuệ để sử dụng tất cả cái đó một cách hài hòa điệu đà với nhau. Mình ăn mặc cũng phải phối hợp, áo nào đi với giày nào, đi với cái khăn nào đó. Chứ đâu phải là có nhiêu giận hết lên đâu đó. Người ta thấy nó cải lương. Nhưng mình ăn mặc mà ra điệu đà vậy, có thể màu trắng nó đâu có như nó, màu trắng nó đâu có phải là màu đen, vậy mà trắng đen nó đi bộ. Màu vàng nó đâu có đi với màu vàng, với đỏ nó đâu có giống, mà vàng đi với đỏ nó đẹp. Màu đỏ, thấy không? Thành thử quý vị nhớ, đừng bao giờ thấy ai khác thường với mình hết á. Họ khác thường mình mới nổi. Họ có khác mình mới nổi. Nhưng mà nếu mà hai cái khác nhau mà ngồi lại với nhau thì cả hai cùng đẹp. Cái hoa này, baby breath, yellow rose, hai cái nó khác. Nhưng mà bình thường cái baby breath này nó có cái đặc sắc của nó. Nhưng hễ cấm hồng là ai ai cũng phối hợp nó vô. Tại vì hồng không thể có nó vô làm nổi bật cái bình hồng. Và đồng thời có nó nói được cái giá trị của nó. Cái dĩa này nó không liên hệ gì tới cái chuyện cái ly cả. Nhưng cái ly này, mặc dù cái chính là cái ly để uống nước, chính yếu là cầm ly lên uống nước, nhưng không có cái dĩa này trợ lực thì cái ly này nó không trọn vẹn một sự kính trọng khi chúng ta mời khách uống nước, mặc dù nó chỉ là cái dĩa thôi. Cái nắp này không sao hết, nhưng không có cái nắp này thì cái bộ này nó không trọn là một bộ. Mà mình muốn giữ ấm, muốn giữ sạch, nó bị thiếu phần. Cho nên nếu mà chúng ta có cái phước để chúng ta biết nhận diện mọi cái chúng ta đang có, chúng ta hòa với nhau sống, không có khổ. Mà lỡ có khổ, nó sẽ giảm khổ. Đó là cái phước. Cái phước là chúng ta biết biến cái từ cái tệ nạn rất lớn lao thành ra những cái nạn nhỏ nhất, rồi từ cái nhỏ nhất thành ra cái không. Đó là cái phước hóa giải. Còn cuộc sống này dĩ nhiên là có problem, có vấn đề hết á. Cái quan trọng là chúng ta có phước hóa giải vấn đề không. Mình có ớt, mình có nước tương, mình có đủ thứ hết. Biết pha chế không? Cho nên người Việt mình ăn gì cũng có nước chấm đó. Để ý là phần lớn là món gì có nước chấm đó. Mà nhiều khi cái món đó nó sẽ không ngon nếu nước chấm này làm không ngon. Nó ngon nhiều khi chỉ nhờ chén nước chấm, phải không? Mà nếu mình biết pha chén nước chấm, tự nhiên làm nguyên cái bữa, cái dĩa chính đó nó ngon. Chúng ta cũng thế. Có nhiều khi chỉ cần một lời nói của mình, một cái hành động của mình, một cái tác động của mình, hội nhập vào trong đó, hòa vào trong đó thôi. Mình làm cái chuyện đó nó khác liền. You made it. Mình chỉ cần nhập vào trong đó thôi là mình change cái environment, change cái situation. Phong vào ví dụ, khi mình viết chính tả đó, lỡ mà viết sai một chút á, cái bắt đầu thay vì mình cầm cái bút lên mình chấm luôn mình sửa liền, không, mình dừng lại một chút, mình nói giờ tôi thiếu chữ trong này nè, giờ nhìn coi làm sao sửa làm sao. Lỡ mà thay vì chữ đó chữ A mà mình viết nhầm chữ O, thì thay vì mình boy, có thể mình thêm một nét bên cạnh chữ O, gò nó lại một chút, từ chữ O ra chữ A, chữ nó khác, nghĩa nó khác, do chúng ta biết chấm nét chấm phẩy. Mình viết tiếng Anh một cái đó là single, chỉ cần thêm chữ S phía sau nó là plural, nó là nói lên số nhiều. Có nhiều khi trong cuộc sống nó đơn giản vậy thôi, nó chỉ cần thêm một nét đó, một chấm đó là sự việc nó khác, mà chúng ta không có làm, bởi chúng ta cứ rên hoài. Sao thấy người ta có phước, thấy ham, nhìn người ta chảy nước miếng, nhìn lại mình chảy nước mắt. Là tại mình không có thấy được cái phước. Quý hiểu chí chỗ đó. Tại về chùa này hết đề tài rồi, thôi lấy đề tài phước hòa ra giảng ha. Bây giờ quý vị thấy phước hòa đâu phải là tên chùa nữa, mà phước hòa chính là pháp tu. Mỗi ngôi chùa có một cái tên, mà ngôi chùa có cái tên đó không phải chỉ để chúng ta gọi cái tên chùa đó, mà chúng ta không hề thực tập được cái gì với cái tên chùa đó. Tại vì tất cả đều có tên, mà có tên là phải có nghĩa, mà nghĩa là phải có ý, có lý trong đó. Cha mẹ mình đặt một cái tên đâu phải vô cớ. Thí dụ như giờ mình lỡ có tên xoài, tại vì mình xấu hái khó nuôi, phải đặt tên xoài. Nhưng mà cuộc đời này xoài ăn rất ngon, mà thậm chí ai cũng phải xoài mình, tại vì người miền Tây kêu ăn xài. Có tiền phải ăn xài, Tết phải trưng cầu dừa đủ xài. Chữ Hán á, chữ Hán nó cũng vậy, viết thiếu một nét chữ nó khác, thêm một nét chữ nó khác, nghĩa nó khác. Cho nên tiếng Việt cũng vậy thôi à. Thí dụ như chữ Hòa nè, lấy chữ, lấy dấu huyền ra thành Hoa, phải không? Để dấu sắc vô thành Hóa. Hóa là gì? Ứng hóa mà sống. Mình là hoa thì đâu khe mình là hoa gì, miễn đẹp thôi, phải không? Mình là hoa thì biết ứng hóa, mình là hoa thì biết sống hòa. Nếu mình không biết sống, mình phát hỏa là dấu hỏi thì lập tức nó thành họa. Mình được cạo đầu, mặc áo làm người tu, được có tăng thân, được cha mẹ chấp nhận cho mình tu, được người thân mình yểm trợ cho mình tu, nhưng mình vô chùa mình không tu. Mình cứ lo gây lộn, mình cứ lo xích mích với người này, gây cấn với người kia, mất phước. Rồi rốt cuộc mình tu được cả đời, ở chùa thì cũng có lâu năm, nhưng mà mình không có được cái chất lượng của cái đó. Mình muối là muối mà đường là đường mà không biết pha. Cho nên mình biết pha thì mình sẽ có một chén nước chấm ngon. Quý vị để ý coi, món nào nấu thì tất cả các món hương vị rất ngon, nhưng không thể thiếu vườn, muối, bột nêm. Giới, định, tuệ không thể thiếu trong cuộc sống, trong đời sống tu tập của chúng ta. Chờ hôm nay thăm tại chùa, về thăm chùa Phước Hòa lần đầu, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng để chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người có phước. Trước hết là phước được làm thân người, kế đến là một thân người trọn vẹn đầy đủ, rồi lại được nghe những lời chân chánh, được gặp những người bạn lành, được ở trong một môi trường lành mạnh, quá chừng phước. Chỉ cần hòa thêm, mình hòa thêm, đạo chan hòa với đời, đời chan hòa với đạo là phước. Cha mẹ chan hòa với con. Nếu mình đặt mình ở vị trí này, mà nếu mình đem mình thấp xuống về, mình hòa với con thì mình ôm ấp được con. Con nó muốn trả hiếu cho mình, nhưng cha mẹ phải thấp xuống để cho con làm được cái bổn phận của con theo khả năng của con. Con muốn làm cho cha mẹ vui lắm, nó cũng đâu có muốn hú vậy đâu. Nhưng mà nó lỡ tu rồi nó phải hú. Rồi mình làm con cũng vậy, cha mẹ cũng muốn mình làm gì đó cho cha mẹ, thì mình sẽ làm tất cả những gì mình có thể, tại vì mình biết mình có cái phước để được làm. Tại có những người khi người ta nghèo khổ, người ta không lo được cho cha mẹ. Bây giờ người ta đầy đủ thì cha mẹ không còn để cho người ta lo. Trên đời cũng rất nhiều người như vậy. Cho nên mình nhìn người ta để mình thấy được cái phước của mình. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, tại sao Pháp Hòa ăn cơm bữa nào cũng ngon? Là tại vì Pháp Hòa luôn luôn nhớ, khi nào mình ngán mình nhớ tới những bữa nghèo của mình. Có những bữa mình không có cơm ăn, hồi thời nghèo á. Rồi có những bữa mình chỉ có cơm, mà ăn cơm với muối ớt thôi, hay là ăn cơm với tương hột thôi. Bữa nay mình quá chừng ngon, mà tại sao lại mình không thấy ngon? Thật ra đôi lúc mình cũng ngán, phải không? Nhưng mà nghĩ như vậy. Có những người, người ta ở trại tị nạn, người ta nghĩ tới những cái bữa cơm ở trại tị nạn, cái tự nhiên ta thấy bữa cơm này quá chừng ngon. Thôi thì đó, Pháp Hòa chỉ nhắc đại chúng, tất cả chúng ta đều có phước. Phước mà chúng ta đang có đây về vật chất gọi là phước gì? Phước hữu lậu. Mà bây giờ chúng ta nhớ là chúng ta vẫn có cái phước vô lậu, nghĩa là trí tuệ, là chánh niệm, là nhận thức, để chúng ta hòa mình vào trong mọi sự, mọi việc. Cao mà vẫn đưa mình xuống. Cuộc đời này á, hãy thấp thì mình chêm, gặp gờn thì mình chêm, thấp thì mình nâng, cao thì mình xuống, mình làm sao cũng được, miễn mình chung một tấm hình với mọi người. Quý vị thấy lúc chụp hình không? Ai cao đứng ở đâu? Không, ai thấp đứng ở đâu? Mà thậm chí đông quá mình phải chia người đứng, người quỳ, người ngồi để có một tấm hình cho đẹp. Và đồng thời muốn có tấm hình đẹp, mọi người phải chung nụ cười, phải chung cái nhìn, không thôi bên này nó lé, bên kia nó thấy. Chụp hình xong zoom bự ra, mắt tôi nhắm xin chụp lại. Chụp hình xong zoom bự ra, miệng tôi há chụp lại. Không bao giờ mình muốn lưu lại một tấm hình xấu. Thế thì tại sao chúng ta không sống cho đẹp, để lưu một tấm hình thật đẹp trong tâm người? Vậy là đủ ăn rồi. Không? Cho nên quý vị niệm nè, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nguyên tắc nấu chè là có đường căn bản, nhưng uyển chuyển gia giảm cái độ đường để có nồi chè ngon. Đừng có nguyên tắc như vậy mà mình quên nhìn lượng đậu bao nhiêu, lượng nếp bao nhiêu để chúng ta cho đường, phải không? Nguyên tắc ai cũng có quyền có sử dụng cái gì đó, nhưng phải trong cái nguyên tắc đó phải có cái tùy thuận, cái uyển chuyển để chúng ta có cái phước này mãi mãi. Phước mà xài hết thì mất. Chúng ta có phước đừng có xài hết, tại vì xài nhiều thì nó hao, hao thì nó sẽ mòn, mòn thì nó sẽ tổn, tổn thì nó sẽ giảm, giảm từ nó mất, phải không? Cho nên có phước coi chừng, xài phước thì được, nhưng mà không nên phí phước, không nên giảm phước, không nên tổn phước, không nên hao phước, để không thôi chúng ta mất phước. Xài cái này xong gầy cái khác. Có một đồng mà chúng ta biết chia sẻ thì cái phước này nó bất tận. Cho nên ở đây mình đi làm ra cực khổ lắm mới có được đồng tiền, nhưng so ra với cái nước nghèo hay là người thân của mình còn ở quê nhà, họ đi làm cực hơn mình nhiều, nhưng mà tiền họ không bao nhiêu. Mình chia sẻ với họ một chút thì mình giúp đỡ được. Pháp Hòa cứ nghĩ như vậy. Ấn Độ nè, bên những cái nước nghèo nè, lúc nào mình cũng nghĩ tới, để cái gì mình có thể chia sẻ được mình chia sẻ. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo nàn. Cuối cùng Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một hôm Đức Phật ngồi ở trong nhà của một cư sĩ, nghe ngoài kia có một tiếng vang xin. Thì Đức Phật hỏi, ủa tiếng của ai ngoài đường? Người ta nói, bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng của một ông phú hộ ở vùng này. Nguyên trước kia ông rất giàu, nhưng khi ông giàu có của, ông không bố thí. Ai tới xin, ông đánh đuổi, ông không cho. Mà bên cạnh đó thì tiền của ăn chơi, sa đọa. Bây giờ ông nghèo rồi, tại sao xóm này rất nhiều người nghèo mà người ta đi xin, người khác đi xin họ cho, riêng ông phú hộ này họ không cho? Là tại vì họ ghim ông, họ nhớ cái cách sống của ông khi giàu có. Ông khinh thường người nghèo, ông đánh đuổi người nghèo, thậm chí những người trung lưu ông cũng coi thường. Cho nên ngày nay ông nghèo sơ sát nhưng không một người nào xót thương. Người nghèo thì không đồng cảm với ông, người bình dân thì cho ông là đáng đời. Kẻ mà giàu thời cùng thời với ông thì hả dạ. Cuối cùng ông rên rỉ trên đường đi mà không một người nào ngó. Bởi vì lúc giàu không bố thí cho người nghèo, không coi thường những người trung lưu, phải không? Và thường hay mạt sát, hạ uy tín những người cùng giàu. Cho nên rồi trong xã hội nó cũng có những cái tầng lớp mà khi mình xuống rồi thì không tầng lớp nào thương mình hết. Còn nếu mình mà nghèo mà cái tầng lớp người ta cao hơn, người ta trung lưu hơn, ta cũng thương mình. Cho nên đó là một tiểu nghiệp phân biệt. Nghĩa là cái bài kinh này phân biệt những cái nghiệp quả do một ông cư sĩ hỏi Đức Phật. Tại sao cùng trong loài con người mà có những người xấu, người đẹp, có những người nghèo, người giàu, người hạnh phúc, người khổ đau, người thông minh, người thiếu thông minh. Đức Phật nói không do thần tiên thánh thần nào. Bởi vì các vị thánh thần thì phải có tâm đại lượng chứ, tại sao lại có cái tâm phân biệt? Tại sao lại có cái tâm phân biệt mà cho người này giàu, cho người kia nghèo? Dù cái người kia có lỗi với mình 100%, 1000%, mình vẫn không trách móc họ thì mình mới xứng đáng là thánh thần chứ. Tại sao thánh thần gì mà kỳ cục vậy? Cứ cho người này nghèo người kia. Vậy thì Đức Phật nói tất cả do nghiệp. Quý vị tìm trong kinh Trung Bộ có một phẩm kinh tên là Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thì quý vị sẽ nhận ra được những cái túc nghiệp của mình. Cho nên đọc được cái đó rồi, mình sẽ giảm than phiền trách móc. Bù lại chúng ta biết sống chánh niệm hơn trong lúc chúng ta đang có phước, và biết sống hòa để chúng ta có được cái phước hòa. Chúc đại chúng về chùa Phước Hòa. Đi về chùa Phước Hòa, sống làm sao cho an hòa. Cho nên nhớ nha, có tiền, có của, đi làm cực khổ, đừng phung phí nhiều, phải biết xài. Biết xài thì tiền mới còn, không biết xài thì mất tất cả. Người thương mình biết sử dụng người thương đó, mình biết trân quý người thương đó ở lâu với mình. Không biết thì người thương đó sẽ tình sẽ vội bay, chứ không phải tình đã vụt bay. Chị mở dùm mấy câu hỏi trong này.
Nhiều lắm thầy ơi. Thầy cứ hỏi nhiều lắm thầy ơi.
Dạ. Bây giờ Pháp Hòa, trong khi chị mở mấy câu này, Pháp Hòa trả lời đây. Kính thưa thầy, trước tiên con xin kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Xin thầy cho con hỏi, con luôn hoan hỷ và rộng rãi đối với việc cúng dường, bố thí. Nhưng khi anh ruột con xin tiền, như là đau bệnh thuốc men, trang trải cuộc sống, đôi khi ăn nhậu, thì con thường bực bội trách anh con. Nhưng sau đó con cũng cho tiền. Cho con hỏi thái độ của con vậy là đúng hay sai? Con có nên giảm tiền cúng dường và cho anh con đến khi anh con đầy đủ vật chất thì mới tiếp tục cúng dường không? Thương quá. Thưa đại chúng á, người thân của mình đau bệnh cần tiền thuốc, cần trang trải cuộc sống, nhưng mà trong đó cũng thỉnh thoảng có ăn nhậu. Nếu mình dừng sự cúng dường mà cho để dành cho người thân, đến khi nào họ đầy đủ rồi mình mới tiếp tục cúng dường, thì chắc có lẽ mình sẽ chấm dứt cúng dường ngay kiếp này. Tại vì họ xài hoài, họ không bao giờ biết hết. Nhưng mà có gì có sai không? Không. Nhưng chúng ta chưa biết cách. Đức Phật dạy trong kinh đó, mình có của đó, mình phải chia tiền của mình ra cho mấy việc. Thứ nhất là sinh sống cho bản thân. Thứ hai, biết đầu tư làm ăn. Thứ ba, biết để dành. Thứ tư, biết nuôi người thân. Thứ năm, biết bố thí cúng dường. Tại vì á, bốn cái trên là của mình với của người thân, là chuyện bổn phận. Còn cái chuyện thứ năm mà bố thí cúng dường này là cái chính yếu, có cái phước để đủ phước trang trải cho bốn người trên. Hiểu ý không? Cho nên nếu mình chỉ lo bổn phận chăm sóc cho người thân không có sai, nhưng chúng ta nên tập thêm một phần để chúng ta có cái phước. Bởi vì bố thí cho người không có bà con á, phải không? Thì sao? Vì chúng ta bố thí bằng tâm từ bi bình đẳng. Còn cho người thân đây, rõ ràng mẹ tôi nè, ba tôi nè, anh tôi nè, chị tôi nè, thì mình có đối tượng để mình cúng. Và nói đơn giản là mình có người thân. Còn bây giờ là nghe chỗ đó nghèo bố thí, chỗ đó bảo lục mình tặng, thì tạo cái phước này để mình dư phước, đủ phước để mình có tiếp tục cái phước cho người thân. Cho nên theo Pháp Hòa thì đừng có dừng sự cúng dường bố thí, nhưng cũng không nên không giúp người thân. Bất quá là bây giờ mình chia đều, phải không? Để mình đời đạo lưỡng toàn, bố thí và giúp người thân trọn vẹn. Nếu mình chỉ biết lo cho bố thí mà không giúp người thân thì hóa ra mình cũng chưa nhìn người thân là một chúng sanh khổ đau, hay là có liên hệ cũng thiếu bổn phận. Cho nên tốt nhất là mình nên chia đều, để là vừa làm việc thiện mà vừa giúp người thân. Nhưng cũng phải, khi giúp người thân phải có chánh niệm nữa đó. Nếu người thân thật sự, hiện nay cũng con cũng theo Công giáo, nhưng con cũng đi chùa, mình theo đạo nào, tín ngưỡng nào, đó là tùy mình. Nhưng mình cũng tùy thuận người thân của mình. Tại vì mẹ cũng đã tùy thuận mình rồi, từ một góc Phật mà sang qua góc khác. Thì bây giờ khi người thân của mình hữu sự thì mình vẫn kiểu cái góc của người thân, để làm gì? Công bằng, đâu có chơi cha được. Mình công bằng mẹ mình Phật giáo thì mình cứ làm theo Phật giáo. Còn tín ngưỡng của mình, niềm tin của mình cứ giữ, không sao cả. Và thưa đại chúng, mình cũng không có cần phân biệt gì hết, tại tất cả đều cùng một từ tâm niệm thiện lành. Khi chúng ta đến với nhau để làm gì? Không cần thiết. Cái đó là cái quý vị nên để ý chuyện đó. Thí dụ như mình là một Phật tử mà giờ mình mất đi, người thân mình mất đi, mà một người bạn Công giáo đến đứng trước quan tài đó làm dấu tụng kinh, không sao hết. Họ gửi cho mình cái tâm niệm lành chứ, họ có chửi bới gì mình đâu. Thành thử ra mình không có gì trở ngại. Còn cái chuyện mình đã có đường đi rồi thì không cần gì phải lo sợ. Nói tụng vậy lỡ mình lạc đường sao? Tại mình không biết đường mình mới lạc chứ. Còn mà nó biết đường rồi, thí dụ Pháp Hòa biết đường đi vậy rồi, ai có kêu quẹo kiểu nào? Nói dạ không, tôi đi đường này, cảm ơn anh chỉ tôi quẹo, nhưng tôi không quẹo, tôi biết đường đi thẳng. Biết đường đi rồi thì nói gì sợ. Còn tâm niệm của người ta, quý vị có đã từng cải lệnh của GPS chưa? Mặc dù mình bấm GPS nhưng mà đến một con đường nào mình rành rồi đó, nó nói gì kệ nó. Mình vẫn đi đường của mình. Thưa thầy, trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật có đề cập đến Phật Nhiên Đăng. Xin thầy cho biết chút lịch sử của vị Phật này, con chưa từng nghe. Thì chưa từng nghe, giờ nghe. Thưa đại chúng á, ở trong kinh á, có thường hay nhắc đến những vị Phật. Đức Phật Thích Ca của chúng ta trong đời này đó là Phật hiện tại. Còn vô lượng kiếp về trước cũng có những Đức Phật chúng ta gọi là Phật quá khứ. Riêng Đức Phật Nhiên Đăng là chúng ta lấy ý mà dịch từ cái chữ Phạn, đó là Dipanikara. Mình lấy cái ý dịch là Nhiên Đăng. Chữ Nhiên là mồi, là làm sáng lên, Đăng là đèn. Thì Đức Phật Nhiên Đăng là một vị cổ Phật, một vị quá khứ Phật. Và trong lịch sử tiền kiếp của Đức Phật thì có kể lại rằng trong một cái kiếp đó, khi Đức Phật Nhiên Đăng đang còn tại thế để giáo hóa, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó đang là một nhà tu khổ hạnh, một người đang tu hạnh Bồ Tát. Hôm nọ nghe Đức Phật Nhiên Đăng đi đến cái vùng đó, thì cái vị đồng tử này á, có cái tên là Đồng Nho, mới đi đến gặp một cô bán hoa, mua 5 cành hoa để mà cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Thì cô này cũng mới thấy mua 5 cái hoa mà trả tới 500 đồng, sang quá. Cổ mới hỏi trời tại sao ông đem tặng cho ai mà ông xài xộp dữ vậy. Thì cái vị đồng tử với đồng nho này mới nói rằng tôi đi cúng dường cho Phật Nhân Đăng. Thì khi cái người bán hoa tên là Gu Di, thì cái cô này á, cổ mới thấy như vậy, cổ phát tâm, cổ mới gửi thêm hai cái đó hoa đó nữa, thành ra 7 đó. Thì rồi được nhờ cái đồng tử này đem cúng dường cho Phật Nhân Đăng. Khi đến nơi thì Phật Nhân Đăng đang đi khất thực, đi thiền hành, thì ở trước đó có một cái vũng nước hay vũng dơ sình dơ gì đó. Gần đó nữa, đến gần đó nữa chưa có hết, thì ông lại lấy người của ông để mà ông làm cái chỗ lành mạnh, sạch sẽ cho Phật đi ngang. Do cái sự cung kính của ông và cái sự phát tâm của ông mà Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho đồng tử Nhiên Đăng 90 mấy kiếp về sau sẽ thành, ở trong một cái kiếp đó thái tử, ông sẽ là một thái tử và sẽ thành một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta kể lại cái tiền kiếp của Ngài. Trong một cái tiền kiếp trước, Ngài là một đồng tử còn đang tu và đã từng gặp một Đức Phật quá khứ tên là Nhiên Đăng. Ngày nay á, thỉnh thoảng quý vị vào trong các chùa cổ đó, quý vị sẽ thấy chánh điện chùa thờ Tam Thế Phật. Trong đó có tượng Phật Nhiên Đăng, tượng trưng cho các vị Phật quá khứ. Phật Thích Ca, tượng trưng cho Phật hiện tại. Và tượng Phật Di Lặc, tượng trưng cho Phật tương lai. Như vậy, nói đơn giản, Nhiên Đăng là một vị cổ Phật, một vị Phật quá khứ. Cho nên chúng ta còn có tên gọi là Nhiên Đăng cổ Phật. Vậy thôi, đó cho mà đã cho thì quý vị nhớ nè, trong kinh Phật dạy ha, con người phải đủ 3 điều kiện. Một là thiện căn, hai là phước đức, ba là nhân duyên. Thiện căn là mình phải có cái gốc lành, phước đức là mình có của, nhân duyên là có người tới xin. Nếu mà lòng mình từ bi muốn cho mà không có ai đến xin, dù có của lấy gì cho, không ai xin hết, không ai cần lấy gì cho. Mà nếu như có người tới xin, lòng mình rất từ bi muốn cho mà lại không có của để cho, cũng không cho được. Như vậy muốn làm một điều thiện phải đủ 3 điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn là lòng từ phải có, cho nên đừng cho ai bằng cái tâm khinh thường. Như vậy mình chỉ có cái phước mà thiếu cái đức. Có cái phước là cho người ta của, nhưng mà thiếu cái đức là cái cách cho không đẹp. Cho nên cho người ta phải cung kính. Như vậy đó, cái công đức, cái phước đức mình nó trọn. Rốt cuộc á, của cho không bằng cách cho. Cho nên thiện căn, thiện căn phải có, cho nên phải tài bồi, phải không? Thiện căn phải có. Tại vì nếu thiện căn mà không có thì có tiền của cũng không cho. Quý vị đã từng thấy như vậy chưa? Có nhiều người có nhiều của nhưng tâm người ta không thương, ta không biết quý trọng thì người ta không cho. Cho nên phải có thiện căn. Mà chính thiện căn mới giúp đỡ cho chúng ta tạo phước, mới giúp đỡ cho chúng ta tạo được những cái thiện lành. Cho nên người học Phật không dừng cái sự mà hỗ trợ cho người tu tập để làm sao thiện căn mình có. Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ chỉ có thiện căn là có tâm lành muốn cho nè, phước đức là có của nè, nhân duyên là đúng người xin nè. Đó. Bây giờ á, mình gạo để đầy mà không ai cần gạo hết. Ở đây ta đâu có ai đi xin gạo, phải không? Cho nên ở Việt Nam hay là những cái xứ nghèo có thể người ta xin. Nhưng mà nói tóm lại, nếu điều gì chúng ta làm mà chúng ta làm từ cái lòng từ bi thì không có nợ nần gì trong đó hết, mà xuất phát từ tấm lòng của mình. Còn mình không muốn cho mà cứ réo mình hoài đó, mà mỗi lần cho là bực bội đó. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, kính xin thầy giải đáp giúp con. Nếu người tử tù giết người, giết nhiều người, người tử tù sám hối hiến nội tạng, vậy người thọ nhận nội tạng có bị ảnh hưởng gì về nhân cách của người tử tù đó không? Có cũng có, mà không thì cũng không. Có thì có một phần thôi. Thí dụ như á, thường cái người ta phải làm một cái chuyện lớn lao lắm thì người ta mới ở tù mà đến cái tội bị tử hình. Nhưng trong cuộc đời đâu có phải người tử tù nào cũng là những người xấu đâu. Có những người ta bị oan, có những người ta vô tình người ta phạm cái lỗi đó, nhưng mà theo luật pháp là phải xử, phải không? Và đó là tất, cho dù bất cứ lý do nào thì cái đó cũng do cái cách sống và cái hành xử. Còn cái chuyện người ta hiến nội tạng cuối đời, mình có nhận được, thứ nhất là phước của mình, thứ hai là mình giúp người đó tạo phước cuối đời. Cho dù bất cứ cái gì, nhưng mà tự thân chúng ta chuyển nghiệp vẫn là cái chính. Dĩ nhiên trên nguyên tắc là cái nghiệp lực thì không có dính dáng. À, kính bạch thầy, cho con hỏi, bây giờ là thời mạt pháp, vậy con xin mong thầy nói theo suy nghĩ của thầy thì khi nào mạt pháp sẽ hết, và lúc nào sau khi mạt pháp kết thúc thì Phật Di Lặc sẽ hạ thế. Chuyện Phật Di Lặc hạ thế còn lâu lắm. Nhưng mà xin thưa đại chúng vậy nè, Phật pháp có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng mà trong kinh cũng có nói, nếu như ai còn ứng dụng 5 điều, xã hội này còn 5 điều thì pháp Phật chưa chính thức mạt. Ví dụ, chúng ta còn hiếu trung, chúng ta còn tu tập, chúng ta còn biết lánh ác làm lành, thì không gọi là mạt Phật. Chúng ta làm cho chánh pháp không bị mạt. Còn nếu mà nói cho đúng ra là pháp của Phật không có mạt. Mạt là gì? Là mòn mỏng. Pháp của Phật không có mòn mạt. Nếu chúng ta học đúng pháp, tu đúng pháp, hành đúng pháp thì không có mạt. Quý vị thấy là cái pizza gốc của người Ý càng ngày nó càng creative chứ nó không có mạt. Nguyên thủy cái bánh pizza của người Ý là nó chỉ là bột cán ra rồi chét tomato sauce để cheese thôi. Rồi qua tới bên này bắt đầu nó mới sao? Nó phát triển lên tất cả những cái topic. Ở đây là quý vị chỉ ăn apple pie thôi, phải không? Qua tới Thái ở đây là mình là cái gì? Apple pie. Quý vị qua tới Thái Lan, cái apple pie mà nhỏ nhỏ mà nằm trong cái ống hay bán trong McDonald's hay là mấy cái tiệm burger đó, ở đây là chỉ có một cái cinnamon apple. Qua tới Thái Lan ăn cái món đó đa dạng: pineapple, taro root, strawberry, các loại sauce ở trong, các loại ở trong. Cho nên nếu mình vẫn creative trên cái món đó, nhưng mà nó rất là phong phú dồi dào. Nếu chúng ta không biết ứng dụng pháp, chúng ta thụ động với giáo pháp, chúng ta chết ngắt vì giáo pháp thì pháp Phật mới mạt. Nhưng mà thủy chung Phật pháp thì vô lượng vô biên, tùy duyên hóa độ, tùy bệnh cho thuốc, quyển chuyển tùy thời, làm sao mạt được. Cho nên pháp không, Phật không có mạt. Mình có một cái gạo thôi à, muốn nấu cơm, muốn nấu cháo, muốn làm bánh thì xây bột, muốn nấu cơm thì do lên bắt lên nấu, còn muốn nấu cháo là tha nhiều nước. Cũng là cái gạo mà chúng ta làm ra các món ăn. Cho nên thật ra thì pháp Phật không mạt ha. Mà thí dụ như vậy cho mình cho là thời mạt pháp, hỏi chừng nào mới đến khi Phật Di Lặc ra đời. Khi nào con người không còn biết gì về giáo pháp nữa, chừng đó một Đức Phật khác mới cần ra đời. Bởi vì hai Đức Phật không làm chung một việc. Ngày nay chúng ta còn biết hiểu biết Phật pháp thì Phật Di Lặc đâu cần ra đời. Trừ khi nào mình không còn biết gì nữa hết. Mà đồng thời khi cái tuổi thọ chúng ta giảm, bây giờ chúng ta đang ở trong kiếp giảm nè, 100 năm giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi. Cho nên giờ á, tuổi thọ con người từ 10.000 tuổi xuống còn có 100. Mà được bao nhiêu người 100? Thành thử ra cứ 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Đến khi nào con người còn 10 tuổi là thọ mạng nhất, rồi 100 năm tăng 1 tuổi. Thì chừng đó đến một cái độ tuổi cao rồi, lúc đó chúng sanh không còn biết Phật pháp thiện lành gì nữa, một đức Phật khác mới cần ra đời. Quý vị mệt chưa? Đức Phật A Di Đà và cõi cực lạc có phải chịu theo quy luật của vũ trụ không? Tức là sinh thì phải có diệt. Lại nếu có thì chúng sanh phải nương tựa nơi đâu để tiếp tục tu hành để thành Phật? Dạ thưa đại chúng, chúng sanh ở cõi này, chúng ta muốn có con, muốn có người tiếp nối, thì chúng ta phải sống bằng dục nhiễm. Chúng sanh cõi này sống bằng dục nhiễm, và khi muốn có mặt với nhau là phải do thai sanh. Mình phải kết Còn ở cõi cực lạc á, người ta không có sống bằng dục nhiễm, mà người ta sống bằng hóa sanh. Hóa sanh là từ hoa sen mà sanh. Cho nên đã là không do dục nhiễm mà sanh thì không có sanh diệt. Hiểu ý không? Không có sanh diệt. Cái gì mà nó có hình tướng, cái đó có hoại diệt. Cái gì có dục nhiễm, cái đó có nhiễm ô. Cho nên á, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Nhớ đọc câu đó không? Nguyện cho con sanh về cõi Tây Phương cực lạc, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, nghĩa là chính phẩm hoa sen là mẹ của con. Tùy theo cái trình độ tu tập của con mà con được sanh trong chính phẩm sen. Người nào tệ lắm thì cũng hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà cũng là hoa sen, không có bị nhiễm ô. Còn con người mình bây giờ có nhiễm ô, chờ hai cái cõi đó khác. Cũng giống như bây giờ nè, có những nơi chốn mình đến phải do cái sự hấp dẫn của tiền bạc, của quyền thế, của lợi danh mình mới có mặt. Nhưng mà tới đó mà quyền lợi, danh lợi, vật chất mà nó không thỏa mãn thì chúng ta làm sao? Buồn bực. Mà hễ mà người này có, người kia có thì dòm ngó ganh tị. Do một sự tập hợp, một sự kêu gọi. Kêu gọi bằng cách nào? Ở nơi đó có danh, ở chỗ đó có lợi, ở chỗ đó có vật chất. Nhưng có những cuộc tập hợp không lợi, không danh, không có những cái ác pháp nó xen vào để níu kêu gọi, mà chỗ đó chỉ thuần là thanh tịnh. Phải qua ví dụ chiều nay quý vị đến đây không bằng bất cứ một tâm nào hết. Tôi đến đó để tôi tranh bầu cử, để được chức gì, không lợi, không danh, không gì hết, mà vẫn tập hợp. Mà đã tập hợp bằng sự thanh tịnh thì ai ngồi đâu cũng hoan hỷ hết, ăn gì cũng hoan hỷ hết, và một lát nữa nghe xong rồi về cũng hoan hỷ hết, không một nhiễm ô. Vậy thì không phải sanh tịnh độ sao? Không có phải kêu gọi bởi những cái dục nhiễm. Mà hãy có dục nhiễm là có hơn thua. Có hơn thua, có tranh giành, có giành giật. Còn đã là thanh tịnh thì không cần. Con câu đề nghị thầy hát vọng cổ. Kính bạch thầy, có một câu hỏi. Chồng con luôn luôn làm con giận hết chuyện này đến chuyện khác, rồi tự biết lỗi xin lỗi. Tánh con dễ tha thứ và bao dung, nên hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại hoài. Vậy có nên tha thứ mãi không, hay là dứt khoát một lần tha thứ nữa cho người đó hết tạo nghiệp? Vì như con hiểu, làm như vậy hoài cũng là một cái nghiệp cho người đó gây nghiệp. Nếu như người đó làm lỗi rồi xin lỗi, mình vẫn tha lỗi, mà mình vẫn bình an, nhẹ nhàng, giận xong rồi xin, xin xong rồi y như mình thôi. Cứ mùng 1 lên chùa sám hối, mùng 2 làm tiếp, làm cho tới 14 rằm sám hối, 16 làm tiếp. 50 năm rồi mà Phật có nghỉ chơi mình đâu. Phật đâu có nghỉ chơi mình đâu. Mình vô sám hối Phật vẫn cho. Trừ khi nào hai vợ chồng có những cái gì mà nó quá bế tắc, chừng đó mình mới giải quyết. Còn cái chuyện lấn cấn hờn mát vợ chồng, xích mích, hờn giận, hờn anh giận em vu vơ, rồi xin lỗi rồi tha thứ, chuyện này đâu phải chuyện của một mình đâu. Xây qua hỏi chị em kế coi có không, người sau coi có không, rồi hỏi thử mấy thầy mấy cô trong chùa coi có không. Tu thì tu, nhưng mà chúng ta vẫn còn là phàm phu, là con người. Hả? Thành phục quả. Mấy người được rửa. Tại vợ mất rồi không phải. Sướng hay. À, kính thưa đại chúng, à, thật ra thì câu hỏi còn một số, nhưng mà tại vì thứ nhất là quý vị ở xa nhiều, thứ hai là trời tối mà mưa, và bây giờ cũng trễ rồi, thôi chúng ta xin phép chúng ta sẽ kết thúc ở đây để đại chúng được về nghỉ ngơi sớm, vì ngày mai quý vị còn đi làm. À, xin đại chúng cùng chắp tay. Quý vị cứ ngồi yên tại chỗ, chúng ta chắp tay hồi hướng để cho cái buổi lễ chúng ta được trọn vẹn. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sân Chùa. Lấn ra tới những cái nơi khác để miễn làm sao chúng ta nghe được giáo pháp của Đức Phật. Khi nào chúng ta còn như thế này, Phật Pháp không có mạt. Vì người nói vẫn còn, người nghe vẫn còn, thì Phật Pháp sẽ trường lưu, và chúng ta cùng nhau chuyển bánh xe Pháp. Chuyển bánh xe Pháp không phải là chuyện của quý thầy, mà là chuyện của tất cả những người con Phật. Chúng ta chuyển như thế nào? Chuyển ở trong này nè, chuyển ở trong tâm của mình, chuyển những cái nghiệp lực xấu dở của mình, cái đó gọi là chuyển pháp. Hay là nói cách khác, pháp để chuyển nghiệp. Mình nghe giáo pháp để mình chuyển cái dở của mình, cái nghiệp của mình, để rồi chúng ta có một cuộc sống an hòa, tạm bợ ở mấy mươi năm này. Không ai lột danh sống hoài đâu. Cho nên ráng mà chuyển hóa nghiệp lực của mình để sống cho an vui hạnh phúc. Được như vậy, chúng ta là người được pháp chuyển, rồi chúng ta lấy cái đó đi để chuyển pháp. Chúc đại chúng an lạc, sức khỏe, bình an. Ngày mai này Pháp Hòa sẽ có một buổi nói chuyện lúc 7 giờ rưỡi tối tại tỉnh xá Minh Đăng Quang ở Tampa. Mong đại chúng đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Và bây giờ chúng ta xin cùng chắp tay hồi hướng. Xin đại chúng cùng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn,
quả Phật xin chứng nên,